Kính thưa quý vị, tình hình bệnh tay chân miệng hiện đang diễn biến khá phức tạp, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hiện đang điều trị cho khoảng hơn 200 ca bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận điều và điều trị cho khoảng hơn 100 ca bệnh độ tuổi dưới 5 tuổi. Để giúp quý khán giả nhận biết sớm các triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng, kính mời quý vị theo dõi tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khải Hoàn, khoa khám bệnh và cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.
Thưa bác sĩ, thì tình hình bệnh tay chân miệng đang có cái xu hướng gia tăng và rất là nhiều những cái trường hợp mà phải nhập viện. Xin bác sĩ cho biết là cái biểu hiện của cái bệnh tay chân miệng nó như thế nào để mà các bậc cha mẹ và các những người chăm trẻ biết để mà chủ động mà đưa các cháu đi khám bệnh ạ?
Bệnh tay chân miệng thông thường thì nó sẽ diễn tiến qua 3 giai đoạn. Ban đầu sẽ là giai đoạn khởi bệnh, tức là trong vòng 1-2 ngày đầu trẻ sẽ có biểu hiện là có thể sốt nhẹ hoặc là sốt cao. Ngoài ra thì có thêm những biểu hiện như là mình có thể thấy là trẻ sẽ mệt mỏi, chán ăn, rồi có thể có biểu hiện của đường tiêu hóa như là đau bụng, tiêu chảy. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn toàn phát, thì đây sẽ là cái giai đoạn mà biểu hiện nhiều triệu chứng mà mình có thể thấy của bệnh tay chân miệng nhất, đó là trẻ có thể thì vẫn tiếp tục sẽ còn sốt, sau đó trẻ sẽ nổi những hồng ban bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, rồi trẻ sẽ loét họng và đau miệng rất là nhiều, ăn uống kém. Giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà có tỷ lệ bệnh trở nặng cao nhất trong 3 giai đoạn. Thì thường giai đoạn này các phụ huynh và các cô giáo khi mà trông nom các em phải chú ý kỹ. Và cuối cùng là giai đoạn thứ 3, đó là sau 7 đến 10 ngày từ lúc mà bắt đầu khởi bệnh thì trẻ sẽ vô giai đoạn hồi phục. Thì thông thường cái dấu hiệu để cho mình nhận biết được trẻ có bị bệnh tay chân miệng hay không, nó sẽ phụ thuộc vào việc trẻ sốt, rồi kèm theo nổi những hồng ban bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, kèm theo đó là loét họng.
Vậy thì cái con đường lây truyền của bệnh tay chân miệng được gồm qua những con đường nào?
Bệnh tay chân miệng là một bệnh lây truyền qua đường phân miệng và lây qua những cái dịch tiết đường tiêu hóa. Thì đường phân miệng tức là sao? Tức là trẻ khi mà trẻ bị tay chân miệng thì virus nó sẽ có trong nước bọt, có trong phân của trẻ, có trong dịch tiết của những bóng nước trên tay chân. Chính vì vậy khi mà những trẻ này tiếp xúc gần với nhau, hoặc là người chăm sóc khi mà chăm sóc trẻ, có thể là những hành động mình thay tã cho trẻ, rồi sau đó mình dính phân, rồi dính những cái dịch tiết của trẻ, rồi sau đó mình tiếp xúc với những trẻ khác, và những trẻ khác tiếp xúc với những cái dịch tiết đó thì sẽ bị lây bệnh từ virus trong những cái dịch tiết đó.
Xin bác sĩ cho biết vì sao lại bệnh tay chân miệng lại dễ bùng phát ở các cái nhóm nhà trẻ hoặc là những cái trường học ạ?
Bệnh tay chân miệng thì chính vì cái con đường lây của nó là lây qua đường phân miệng và các dịch tiết, thì chúng ta có thể thấy đó là trong những cái nhóm trẻ hoặc những trường học, đó là một môi trường rất là đông đúc và các trẻ tiếp xúc với nhau rất là nhiều. Thì chính vì cái chuyện đó mà làm cho cái cơ hội để những trẻ này tiếp xúc với những cái chất dịch đó nó rất là cao. Đó chính là nguyên nhân mà khiến cho bệnh tay chân miệng này lây lan rất là cao, đặc biệt là trong những cái môi trường đông đúc như là trường học và các nhóm trẻ.
Hiện nay có rất là nhiều gia đình với khi mà con bị mắc bệnh tay chân miệng vẫn tự chăm sóc tại nhà. Vậy thì những cái dấu hiệu nào có cái dấu hiệu mà chuyển nặng mà các bậc phụ huynh hoặc là những người chăm trẻ phải đưa các cháu đến bệnh viện ngay ạ?
Thật ra bệnh tay chân miệng, nếu như chỉ là bệnh tay chân miệng độ nhẹ, tức là độ 1, thì mình hoàn toàn có thể chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà. Và trong cái quá trình chăm sóc đó, chúng ta cũng phải cần lưu ý đến những dấu hiệu có nguy cơ trở nặng để có thể đưa trẻ đến những cơ sở y tế kịp thời. Thì những cái dấu hiệu đó bao gồm đó là trẻ sốt cao, thông thường là sốt cao trên 39 độ, hoặc là trẻ có sốt quá 48 tiếng từ lúc bắt đầu sốt. Thứ hai nữa đó là trẻ bắt đầu có những dấu hiệu biểu hiện về thần kinh. Trẻ ngủ giật mình nhiều, đi đứng không vững, run tay, run chân. Rồi những dấu hiệu khác như là trẻ mệt mỏi nhiều, hôn mê, kích thích, hoặc là tay chân vã mồ hôi nhiều, lạnh tay chân. Tuy nhiên đó là những dấu hiệu thì đã trễ rồi. Thì thông thường những cái dấu hiệu mà bố mẹ hoặc là thầy cô có thể thấy được trẻ mình có nguy cơ trở nặng, đó là trẻ ngủ giật mình nhiều, rồi run tay, run chân.
Để mà phòng bệnh tay chân miệng hiệu quả thì các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo hoặc là những người chăm sóc trẻ cần lưu ý những vấn đề gì ạ?
Chính vì tay chân miệng là một bệnh lây qua đường phân miệng lây qua đường dịch tiết từ cái bóng nước. Thì cái việc phòng bệnh chúng ta là phải cho trẻ mình tránh tiếp xúc với những cái chuyện với những cái dịch tiết đó của những trẻ khác. Vậy thì phòng bệnh mình sẽ đầu tiên sẽ có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên đó là khi mà một trẻ bị tay chân miệng, chúng ta cần phải cách ly trẻ đó với những trẻ khác trong vòng khoảng từ 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu khởi bệnh. Nguyên tắc thứ hai đó là người chăm sóc của những trẻ này phải thường xuyên rửa tay trước và sau khi chăm sóc trẻ, và ngay đến cả chính bản thân của cái trẻ đó, nếu mà được là chúng ta cũng nên vệ sinh tay chân thường xuyên và vệ sinh bằng xà phòng. Và nguyên tắc thứ ba đó là vì cái virus tay chân miệng này khi mà lây lan ra môi trường ngoài thì virus có thể tồn tại hàng giờ cho đến hàng ngày, nên chúng ta cũng phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, vệ sinh những vật dụng xung quanh, rồi đồ chơi của trẻ hàng ngày. Và vì bệnh tay chân miệng này đặc biệt là lây lan rất là nhanh trong những trường học và những trường mẫu giáo nhóm trẻ, nên ở những khu vực này chúng ta cần phải lưu ý hơn những cái điểm mà cần thực hiện để phòng tránh lây lan bệnh. Chúng ta phải thường xuyên cho trẻ vệ sinh tay chân, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh. Đối với những trẻ mà không tự đi vệ sinh được cần phải có người chăm sóc, thì chính bản thân người chăm sóc đó cũng cần phải vệ sinh tay trước và sau khi thực hiện chăm sóc cho trẻ. Ngoài ra, bệnh tay chân miệng là một cái bệnh mà lây lan mạnh và virus tồn tại ở ngoài môi trường ngoài cũng khá lâu, có thể từ vài giờ cho đến vài ngày, nên các thầy cô cũng nên chú ý đó là vệ sinh phòng ốc, vệ sinh những vật dụng như là bàn ghế và đồ chơi của trẻ hàng ngày. Thì đó chính là những cái cách để chúng ta có thể phòng ngừa bệnh tay chân miệng, hạn chế lây lan ra ngoài cộng đồng.